là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Bình nâng cao chất lượng vùng bưởi đặc sản, tiếp đó là ghi nhận Sở Y tế dẫn đầu về cải cách thủ tục hành chính. Phần cuối như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm làm việc và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên, người lao động cơ quan báo Yên Bái nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,82%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp của đội ngũ những người làm báo tỉnh Yên Bái nói chung và báo Yên Bái nói riêng. Đặc biệt với ba ấn phẩm là báo Yên Bái thời sự, báo Yên Bái điện tử, báo Yên Bái vùng cao song ngữ Việt Mông đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời là kênh thông tin quan trọng trong việc định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chúc đội ngũ những người làm báo tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò nhiệm vụ của các cơ quan tuyên truyền.
Chúng tôi mong muốn là trong thời gian tới đây thì trước hết đó là đối với cơ quan báo Yên Bái thì vấn đề số 1 đó là hơn lúc nào hết chúng ta tiếp tục làm tốt hơn nữa việc tạo ra được một cái môi trường chính trị xã hội để đoàn kết tập hợp những cái đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động trong cơ quan chúng ta, xây dựng một tập thể đoàn kết, nhất trí, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà.
Chia sẻ trước những khó khăn thách thức đối với đội ngũ những người làm báo tỉnh Yên Bái, đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà mong muốn thời gian tới, báo chí tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt vai trò thông tin, dẫn dắt định hướng dư luận xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, sâu sát gắn bó với cơ sở, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Riêng báo Yên Bái cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, cải tiến giao diện, thu hút độc giả, nâng cao tính tương tác, đổi mới trang thiết bị, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.
Ngày 19 tháng 6, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tới thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, các cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát các chương trình kế hoạch trọng tâm của tỉnh để tuyên truyền định hướng dư luận, đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết Trung 4 khóa 12, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, gương người tốt việc tốt. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng mở nhiều chuyên mục mới theo chương trình hành động 144 của tỉnh, như Yên Bái hướng về biển đảo quê hương, từ trang trại đến bản ăn, câu chuyện doanh nghiệp và mỗi xã một sản phẩm. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn để sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng và giành nhiều giải thưởng trong các kỳ liên hoan nghiệp vụ như giải B báo chí quốc gia năm 2018, hai giải vàng, một giải khuyến khích tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, giải C về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Ngoài đổi mới về nội dung, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng hình ảnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của khán thính giả. Ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả đạt được của tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong công tác tuyên truyền thời gian qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái mong muốn trong thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và thực tiễn cuộc sống để thông tin nhanh, kịp thời những sự kiện chính trị, kinh tế diễn ra trên địa bàn. Trong thời đại cạnh tranh và bùng nổ thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đổi mới thiết bị công nghệ để đa dạng hóa các chương trình phát thanh truyền hình, chủ động thu hút các chương trình quảng bá để tự chủ kinh phí hoạt động. Trước mắt, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc những người làm báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái luôn là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng để xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Giai đoạn 2019-2021, tỉnh Yên Bái sẽ dành kinh phí trên 29 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm sản thủy sản cho 83 đơn vị đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và 6 sản phẩm được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Trong đó hỗ trợ 9 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 18 đơn vị trồng cây ăn quả có múi, 12 đơn vị sản xuất chè, 16 doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất quế, 8 doanh nghiệp hợp tác xã chăn nuôi lợn thịt, 10 đơn vị chăn nuôi gia cầm, 5 đơn vị nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ 5 doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất chế biến kinh doanh đối với sản phẩm mật ong theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sơn tra thảo quả theo tiêu chuẩn hữu cơ, lúa và bưởi huyện Yên Bình theo tiêu chuẩn hữu cơ. Đề án cũng hỗ trợ việc lập hồ sơ và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 6 sản phẩm bao gồm cam sành Lục Yên, nếp Tú Lệ Văn Chấn, cam Văn Chấn, táo mèo Mù Căng Chải, cá hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh. Việc triển khai đề án nhằm nâng cao nhận thức, tư vấn cho các đơn vị sản xuất chế biến nông lâm thủy sản, xây dựng các vùng sản xuất theo quy trình Việt Gáp.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, đến nay thành phố Yên Bái đã có trên 600 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ với mức thu nhập trung bình từ 60 triệu đồng một năm trở lên. Để tạo điều kiện cho chị em phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái cũng đã triển khai các giải pháp hiệu quả giúp phụ nữ phát triển kinh tế như thành lập các tổ nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ về vốn, cây con giống, tập huấn các kiến thức khoa học kỹ thuật cho chị em. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thành lập và duy trì hoạt động các tổ tín dụng vay vốn tại 17 cơ sở hội. Đến nay, thông qua 87 tổ tín dụng, dư nợ đạt trên 50 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
6 tháng qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 13 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 360 triệu đồng. Trong đó, 12 nhà được trích từ nguồn quỹ Tấm lòng vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi nhà 30 triệu đồng và một nhà từ chương trình phối hợp giữa Bưu điện Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao trong dịp Tết xung vầy. Cùng với đó, các cấp công đoàn đã tặng trên 1.000 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 300 tỷ đồng. Phối hợp với chính quyền, các nhà tài trợ và người sử dụng lao động thăm hỏi tặng quà cho 21.100 đoàn viên và người lao động với tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng, tặng 100 áo ấm cho công nhân lao động trị giá 30 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hoạt động cảm ơn người lao động với 720 công nhân lao động tham gia. Đặc biệt, từ chương trình phúc lợi cho đoàn viên do các cấp công đoàn ký phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã có trên 3.000 đoàn viên được lợi với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn chỉ đạo đôn đốc các cấp công đoàn triển khai việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019.
Nhằm góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế để nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hỗ trợ mua tặng thẻ cho người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái sẽ gồm hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình, người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh sinh viên và bệnh nhân nghèo. Trung bình mỗi tỉnh được hỗ trợ khoảng 300 đối tượng. Ngoài ra, 4 bệnh viện trung ương cũng sẽ chọn để thực hiện hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo mắc bệnh nặng gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Ca Trung ương. Mỗi bệnh viện hỗ trợ giúp đỡ 10 bệnh nhân, kinh phí hỗ trợ, mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, được trích một phần từ nguồn kinh phí đóng góp ngày lương của cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành bảo hiểm xã hội và nguồn kinh phí hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức giúp đỡ. Việc hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm huy động sự chung tay chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành bảo hiểm xã hội và toàn xã hội, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2019 và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019. Sáng nay tại Nhà văn hóa thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra giải bóng chuyền hơi Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái cụm thi đua số 3. Tham gia giải có 10 đội bóng chuyền hơi, trong đó có 6 đội nam và 4 đội nữ đến từ 6 đơn vị thuộc các sở ngành đơn vị trong tỉnh. Các đội sẽ được chia bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để tìm ra các đội xuất sắc nhất thi vòng đấu chung kết. Giải bóng chuyền hơi Công đoàn viên chức tỉnh cụm thi đua số 3 là dịp để mỗi đoàn viên công đoàn rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng phát triển. Ngày sau lễ khai mạc, các đội bóng chuyền hơi đã bước vào những trận tranh tài đầu tiên đầy kịch tính, hấp dẫn, đem đến không khí thể thao hết sức sôi động.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 2 đợt mưa lũ kèm theo dông lốc cục bộ, làm ảnh hưởng 98 ngôi nhà, trong đó một nhà bị sập đổ hoàn toàn, một nhà bị hư hỏng nặng, gần 30 ngôi nhà bị hỏng từ 50 đến 70%. Bên cạnh đó, hàng chục hecta rau màu, lúa ngô cũng bị ảnh hưởng dẫn đến năng suất kém, trên 1.000 con gia cầm bị chết. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Văn Yên là trên 730 triệu đồng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện đã hỗ trợ kịp thời các gia đình bị hại, đề nghị tỉnh hỗ trợ gần 200 triệu đồng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Công an huyện Yên Bình vừa bắt nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 6, tại nhà ông Tướng Văn Dũng, sinh năm 1965, ở thôn Máy Đựng, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Yên Bình đã bắt quả tang 8 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ 25,6 triệu đồng. Tiền thu tại chiếu bạc là gần 12 triệu đồng và một số tang vật khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện công an huyện Yên Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Bình đã vận động nhân dân tập trung áp dụng những tiến bộ khoa học vào trồng, chăm sóc cây bưởi nhằm sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng giá trị của cây bưởi, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, ghi nhận của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
Bắt kịp xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo ra sản phẩm an toàn sinh học, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Từ cuối năm 2018, huyện Yên Bình đã phối hợp với các nhà khoa học của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên triển khai mô hình canh tác bưởi theo quy trình Việt Gáp tại 140 hộ với quy mô 20 ha tại xã Đại Minh. Qua thời gian triển khai áp dụng cho thấy hiệu quả của mô hình đem lại giá trị rất cao. Gia đình ông Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thân, xã Đại Minh là một trong những hộ tiên phong trong việc áp dụng quy trình trồng, chăm sóc bưởi theo mô hình Việt Gáp. Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc, nên 300 gốc bưởi bình quân mỗi vụ mang lại khoản thu gần 350 triệu đồng cho gia đình ông. Ông Định vui vẻ nói.
Tôi cũng xác định cây bưởi này, nó là một cái cây đặc sản của vùng. Vì vậy là cũng khi mà phát triển nó thì gia đình thấy là hiệu quả kinh tế nó rất là cao. Đem lại được cái nguồn thu nhập cho gia đình, nó ổn định trong từng năm.
Gia đình ông Lê Văn Đô ở thôn Cầu Mơ có 100 gốc bưởi Khả Lĩnh có tuổi đời từ 20 đến 25 năm nên được chọn là vườn bưởi kiểu mẫu. Bưởi không chỉ mang lại giá trị thu nhập cao mà còn lưu giữ được nguồn gen giống bưởi quý của địa phương. Ông Đô chia sẻ.
Nhìn thấy cái hiệu quả của cái trồng cây bưởi này và cũng để tuyên truyền cho toàn bộ nhân dân ở trong thôn, trong xã là thấy được cái hiệu quả của cây bưởi để mà phát triển kinh tế mạnh nhất của địa phương.
Để nâng cao giá trị của vùng bưởi, từ năm 2016, Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bưởi Đại Minh. Đây được xem là bước tiến mới cho sản phẩm này trên thị trường và tạo điều kiện để giống bưởi Đại Minh phát triển, mở rộng nguồn tiêu thụ sản phẩm. Toàn xã Đại Minh hiện có trên 200 ha bưởi, mang lại thu nhập gần 80 tỷ đồng mỗi năm. Từ trồng bưởi mà nhiều hộ dân đã có điều kiện để phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Duy trì và phát huy cái thương hiệu bưởi Đại Minh thì đối với địa phương thì trong vòng thời gian tới thì báo cáo chí là chúng tôi tuyên truyền bà con nhân dân, vận động bà con nhân dân là tiếp tục chăm sóc cái cây bưởi, diện tích bưởi hiện có và áp dụng khoa học kỹ thuật vào để sản xuất quả bưởi Đại Minh để ngày một nâng cao chất lượng.
Hiện nay huyện Yên Bình có hơn 1.400 ha cây ăn quả, trong đó có trên 800 ha cây ăn quả có múi. Huyện đã tạo được vùng trồng bưởi đặc sản Đại Minh với trên 450 ha tại hai xã Đại Minh và Hán Đà với diện tích 300 ha. Huyện đang xây dựng vùng cây ăn quả có múi, trong đó bưởi là cây chủ lực. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết như sau.
Qua cái theo dõi chỉ đạo sản xuất trong năm 2019 thì chúng tôi đánh giá là sẽ tiếp tục thu được những cái kết quả tốt. Trong đó thì chúng tôi rất lưu ý đến cái việc là giữ cái nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm và củng cố cái thị trường đầu ra. Chúng tôi đã chỉ đạo các cái biện pháp kỹ thuật, đó là tập trung vào sản xuất theo cái hướng nông nghiệp hữu cơ. Và thực sự thì người dân ở địa phương cũng thấy rằng là sản xuất theo cái hướng hữu cơ thì cái chất lượng sản phẩm quả bưởi được nâng lên một cách rõ rệt.
Để xây dựng thành công vùng cây ăn quả hàng hóa tập trung, thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu khoa học của Trung ương, tỉnh và các trường đại học. Để xây dựng dự án xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh, đồng thời khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng bưởi, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn đối với cây bưởi, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ để mở rộng vùng sản xuất theo quy hoạch, với mục tiêu đến năm 2020, huyện Yên Bình phấn đấu có 1.000 ha bưởi Đại Minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh huyện Yên Bình nâng cao chất lượng vùng bưởi đặc sản. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Sở Y tế Yên Bái xếp vị trí thứ nhất trong khối các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để có được kết quả trên, Sở Y tế Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung làm tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính. Ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, Nguyễn Hà.
Là một trong những đơn vị đi đầu của ngành y tế Yên Bái về ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai phần mềm Bệnh viện Thông minh để quản lý việc tiếp đón bệnh nhân ngoại trú. Nếu như trước đây thông tin bệnh án của bệnh nhân chỉ được lưu trên sổ theo dõi khám chữa bệnh, thì nay đều được lưu giữ trên máy tính. Việc làm này không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh của bệnh nhân mà còn giúp các bác sĩ dễ dàng theo dõi bệnh án, hạn chế sai sót và có phác đồ điều trị phù hợp. Thạc sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Để cải cách thủ tục hành chính thì chúng tôi ngay từ khi bệnh nhân vào viện thì với bệnh nhân khám chữa bệnh thì chúng tôi xây dựng các quy trình khám chữa bệnh nó thuận tiện, rút ngắn cái thời gian bệnh nhân phải chờ đợi khám bệnh, xét nghiệm, chụp chiếu, X-quang, rồi các thủ tục nhập viện, các thủ tục thanh toán viện phí. Thì chúng tôi phân ra làm hai luồng, một là luồng bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, một luồng là bệnh nhân khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế, để có những quy trình cho nó phù hợp, thuận tiện nhất. Trước kia nếu như chưa áp dụng thì cái thời gian khám chữa bệnh ngoại trú có bệnh nhân phải đến sáng khám bệnh, đến cuối giờ sáng, thậm chí đầu giờ chiều mới có thể có kết quả siêu âm, xét nghiệm, chụp chiếu để cái đơn bệnh cho bệnh nhân ra viện. Như thế rất là lãng phí cái thời gian. Và từ khi chúng tôi quyết liệt thì chúng tôi đã được cải cách cái thủ tục hành chính thì bệnh nhân thời gian chờ đợi của bệnh nhân đã giảm đáng kể. Bệnh nhân đến viện có thể khám trong vòng một buổi sáng hay thậm chí 1-2 tiếng là cũng có đơn về để tiếp tục bệnh nhân lao động uống thuốc ở nhà.
Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, thực hiện các thủ tục ra viện, nhập viện cho các bệnh nhân nội trú, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân. Ông Vũ Đình Tiến, tổ 6, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bây giờ thì so với ngày trước thì máy móc hiện đại hơn, nói chung là rất là nhanh gọn, bởi vì tất cả là bằng máy vi tính hết, cho nên là rất là nhanh gọn, không như ngày xưa. Và đón tiếp thì nói chung là cũng là rất là đạt yêu cầu. Và coi chúng tôi thì rất toàn nguyện.
Cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, các đơn vị toàn ngành y tế cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc, đảm bảo nhanh, chính xác. Hiện nay 100% các đơn vị trong ngành đã sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp của tỉnh để gửi văn bản đến và đi. 100% bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện và triển khai phần mềm giám định bảo hiểm y tế trực tuyến, duy trì giao ban trực tuyến từ tỉnh đến các đơn vị và đã có 3 huyện tổ chức giao ban trực tuyến đến tận xã. Sở Y tế Yên Bái cũng thường xuyên đăng tải các thông tin hoạt động lên trang thông tin điện tử của ngành và cổng thông tin điện tử tỉnh. Chị Nguyễn Thị Thu Phương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Yên Bái cho biết thêm.
Xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính thì Ban Quản trị Trang Thông tin Điện tử chúng tôi đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đăng tải các tin bài, dữ liệu về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử, đảm bảo tính khách quan, trung thực, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của các tổ chức cá nhân. Từ tháng 11 năm 2018, chúng tôi đã tiến hành liên kết liên thông với Mục Thủ tục Hành chính với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Thủ tục Hành chính. Và đặc biệt là chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin đổi mới hình thức trang thông tin điện tử theo hướng hiện đại, giao diện đẹp mắt, bố cục khoa học và để giúp các cá nhân, tổ chức dễ dàng tìm kiếm các thông tin trên trang thông tin điện tử.
Thời gian qua, Sở Y tế Yên Bái còn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả. Trong đó, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị để tinh gọn giảm đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lắp chức năng nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức của hoạt động ngành. Đến nay, Sở Y tế đã giảm từ 43 đơn vị đầu mối trực thuộc xuống còn 21 đầu mối, giảm 63 khoa phòng và tương đương. Từ khi được sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, chất lượng khám chữa bệnh của phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh đã từng bước được nâng lên. Nếu như trước đây phòng khám chỉ tiếp nhận bệnh nhân là cán bộ, thì nay tất cả các bệnh nhân đăng ký khám bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều có thể đến khám tại đây. Nhiều phòng khám chuyên khoa cũng được mở để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bác sĩ Nguyễn Văn Công, trưởng phòng khám quản lý cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Sau khi mà thực hiện cái đề án và sáp nhập và chuyển giao cái bộ phận phòng khám quản lý sức khỏe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì người bệnh cũng được hưởng rất nhiều những cái lợi thế lợi. Thứ nhất là tất cả các cái bệnh nhân mà có cái thẻ khám bảo hiểm y tế mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì đều được khám tại phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ. Thì tại phòng khám chúng tôi cũng triển khai thêm các cái phòng khám để khám riêng cho các cái đối tượng mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thứ hai là bệnh viện cũng triển khai thêm một số phòng khám chuyên khoa như là phòng khám răng hàm mặt, và sắp tới cũng sẽ triển khai thêm các phòng khám về chuyên khoa mắt. Thế để tạo điều kiện cho người bệnh là không phải đi xa mà được khám tại phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ.
Cùng với đó, Sở Y tế Yên Bái còn thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và triển khai dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong thời gian tới.
Thời gian tới thì chúng tôi xác định là có 3 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất đấy là tiếp tục cải cách các cái thủ tục hành chính để giảm bớt cái thời gian chờ đợi của người dân, của người bệnh cho cái việc thực hiện các cái thủ tục hành chính. Thế và ứng dụng mạnh mẽ hơn các cái công nghệ thông tin trong cái việc minh bạch các cái thủ tục hành chính để cho người dân thực hiện một cách thuận lợi. Cần phải duy trì cái đường dây nóng tại các cái cơ sở khám chữa bệnh hoặc là tại các cái cơ sở mà cung cấp các cái dịch vụ y tế, và cái đường dây nóng này được liên thông tới Sở Y tế, tới Bộ Y tế để mà kịp thời giải quyết những cái vướng mắc cho người dân, cho người bệnh. Thứ hai đấy là việc tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ của các y bác sĩ, để nâng cao chất lượng của công tác khám chữa bệnh cũng như là chất lượng của các cái dịch vụ y tế. Thế và cái trọng tâm thứ ba đấy là cái việc mà tiếp tục phải đổi mới cái cơ chế tài chính, chuyển dần các cái đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành sang cái việc tự chủ.
Việc quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, các giải pháp cải cách hành chính của ngành y tế Yên Bái đã từng bước đem lại sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị có truyền thống đi đầu trong phong trào sáng tạo cải tiến kỹ thuật, nhiều năm nay các công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 đã có nhiều giải pháp hiệu quả được ứng dụng trong sản xuất. Tiêu biểu như giải pháp hệ thống sấy tự động, sản phẩm sơn tĩnh điện mà chương trình giới thiệu tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
gắn bó với lĩnh vực cơ khí tự động hóa của công ty trách nhiệm hạn một thành viên cơ khí 83 hơn chục năm nay. Anh Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Xuân Định, Nguyễn Duy Tuấn có cùng chung niềm đam mê là sáng tạo nghiên cứu khoa học. Nhận thấy những năm gần đây sản phẩm hộp sắt quân đội do nhà máy sản xuất xuất khẩu sang Italia với yêu cầu kỹ thuật cao nhưng công đoạn sấy thủ công khiến nguyên liệu bị tiêu hao nhiều nên sản phẩm đạt yêu cầu thấp. Đây là thách thức đặt ra đối với công ty và những cán bộ kỹ thuật trong mục tiêu nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí sản xuất. Anh Nguyễn Duy Tuấn, phòng cơ điện cho biết.
Năm 2016, thì nhà máy chúng tôi là bắt đầu sản xuất các mặt hàng kinh tế phục vụ xuất khẩu. Do mới sản xuất nên là năng suất, chất lượng, sản phẩm thấp, đặc biệt là cái chất lượng bề mặt sản phẩm sau khi sơn tĩnh điện. Và thời gian đầu thì cái việc sấy sản phẩm hoàn toàn là thủ công, nên là chất lượng bề mặt không đảm bảo, thời gian và năng suất lao động giảm, chất lượng bề mặt sản phẩm thuộc hoàn toàn vào tay nghề và kinh nghiệm của người thợ. Trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về năng suất và chất lượng sản phẩm, thì lãnh đạo chỉ huy nhà máy đã ra nhiệm vụ cho phòng cơ điện là đi tìm một đối tác có thể cung cấp một cái hệ thống sấy có khả năng đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe của khách hàng. Sau khi đã tìm hiểu một số cái công ty ở trên địa bàn Hà Nội chuyên về lĩnh vực sản xuất các mặt hàng sơn tĩnh điện, thì cũng đã có một số công ty là đồng ý cung cấp cái hệ thống sấy theo yêu cầu nhà máy. Tuy nhiên là giá thành rất cao và phải nhập ngoại, là cái điều này là không phù hợp với lại cái mục đích giảm chi phí sản xuất của nhà máy.
Bắt tay vào chế tạo giải pháp hệ thống sấy tự động sản phẩm sơn tĩnh điện, nhóm tác giả đã dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ hiện nay đang sử dụng trong nước qua mạng internet và các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của sản phẩm. Hệ thống sấy sơn tĩnh điện gồm tủ sấy tự động, sản phẩm trước sơn và tủ sấy sau sơn có cấu tạo khác nhau. Điểm khác biệt là tủ sấy sử dụng ga để ra nhiệt và áp dụng thiết bị lập trình để điều chỉnh cả quá trình. Giải pháp sử dụng hệ thống xích tải treo sản phẩm nhằm tăng khả năng tận dụng nhiệt cho sản phẩm. Anh Tuấn, đại diện nhóm tác giả cho biết thêm.
Thì cái tủ sấy tự động, là hoạt động hoàn toàn là bằng nguyên lý tự động, được điều khiển bằng bộ PLC trung tâm, có thể cài đặt các chương trình làm việc tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, bao gồm có một số những thông số kỹ thuật chính là bao gồm là tốc độ chuyển động băng tải, hệ thống gia nhiệt tự động, hệ thống khống chế nhiệt tự động, hệ thống cảnh báo áp suất ga và hệ thống bảo vệ quá tải. Còn tủ sấy được làm bằng cái khung thép có kết cấu rất là vững chắc, giữa hai lớp của vỏ tủ là được bọc bảo ôn để tránh thất thoát nhiệt trong quá trình làm việc.
Điểm mới của giải pháp là nhóm tác giả đã kế thừa, chất lọc các ưu việt của công nghệ cùng kỹ thuật tiên tiến của các dây chuyền tự động hiện đại. Nhóm tác giả đã tự tính toán thiết kế, chế tạo hệ thống cơ khí, hệ thống gia nhiệt, hệ thống điện điều khiển, viết chương trình điều khiển hệ thống gia nhiệt cho hệ thống sấy tự động. Tổ hợp sấy tự động của nhóm tác giả sau khi hoàn thiện đã được đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nếu như trước đây dây chuyền sấy thủ công hiệu suất đảm bảo tiêu chuẩn 82%, thì tổ hợp sấy tự động mới cho hiệu suất 100%, giúp giá thành 1kg sản phẩm xuống còn một nửa. Đánh giá về giải pháp của nhóm tác giả, ông Phạm Công Hậu, Phó Giám đốc Kỹ thuật nhà máy cho biết.
Đối với cái giải pháp của nhóm tác giả là nghiên cứu tính toán thiết kế để chế tạo cái hệ thống sấy tự động cho cái sản phẩm sơn tĩnh điện ấy. Đây là một cái giải pháp rất là hiệu quả. Trước đây chúng tôi thực hiện đối với lò sấy thủ công thì cái chi phí mà cái ga mà đốt ra thì là rất là lớn. Nay có giải pháp như này thì đã tiết kiệm được cái chi phí về tiền ga là 30% so với làm thủ công trước đây, và cái năng suất lao động thì là tăng lên gấp đôi.
Với thành công của giải pháp hệ thống sấy tự động sơn tĩnh điện đã khẳng định trình độ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại tủ sấy tự động của đội ngũ kỹ sư, công nhân công ty trách nhiệm hạn một thành viên cơ khí 83 trong chế tạo các thiết bị gia nhiệt đòi hỏi kỹ thuật cao.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.